Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Quý vị tin Phật là con Phật tới chùa Mà nếu quý vị không hiểu Phật thì hồi nãy nói rồi là phỉ báng Phật, tội nghiệp lắm sao? Trong ai muốn phỉ báng Phật hơn? Cho nên chúng ta tới chùa, chúng ta tu học, chúng ta tin Phật, nhưng chúng ta cũng phải hiểu Phật. Thế Phật dạy cái gì quý vị biết không? 49 năm Ngài đi bằng chân không à, Ngài mới đi á. Suốt 49 năm Đức Phật luôn luôn đi bằng chân không. Ba Y Một Bát đi khắp thật, đem cái giáo lý đạo màu truyền khắp mọi nơi, để cho ngày hôm nay chúng ta có được cái giáo lý chúng ta tu học. Cái giáo lý của Đức Phật nói cái gì? Ở trong Kinh Pháp Hoa, quý vị có thông tin Pháp Hoa không? Có. Kinh Pháp Hoa nói làm sao? Đạo Phật chỉ có một vị, giống như biển cả chỉ có một vị mặt, thì đạo Phật chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Giải thoát cho người kéo thêm tới chùa xin cho cái này xin cho cái kia là cột thêm, mà cột thêm thì phiền não sanh tử luân hồi. Bây giờ đó quý vị thấy là trong kim cũng sanh cũng sợ đó, Đức Phật dạy biết bao nhiêu cái kể cả chư thiên, mà chỉ cần hết phước rồi bị đọa xuống làm côn trùng, bị đọa xuống làm côn trùng. Chư thiên mà còn bị đọa làm côn trùng thì bây giờ quý vị có ai có phước báu bằng chư thiên không? Chắc chắn là không, phải không? Cho nên mới làm người, không có làm chư thiên mất rồi, phải không? Vậy mà chúng ta tu kiểu gì để cái kiếp này chúng ta được giải thoát? Chứ nếu mà kiếp này chúng ta tu rồi cái kiếp sau thì chúng ta lại tăng cường thêm số chân, thay vì hai chân nó tăng thêm là bốn chân hay là vô số chân, thì cái đó có phải tội nghiệp không? Tại vì mình sao vậy? Mình muốn thì thêm thì nó thêm thôi, phải không? Muốn thêm cái này thêm cái kia thì cái số chân nó cũng tăng. Kiếp này mang hai chân là con người, nhưng nếu chúng ta tham lam, chúng ta muốn danh, chúng ta muốn quyền, chúng ta muốn nhà, chúng ta muốn vật chất, mà mỗi khi chúng ta muốn thì sao? Chúng ta phải so đo tính toán thủ đoạn thì đương nhiên tạo nghiệp. Mà hết tạo nghiệp thì sao thưa quý vị? Tạo nghiệp thì sao? Sanh tử luân hồi, không bao giờ thoát khỏi. Mà tạo nghiệp nhẹ nhẹ đó thì kiếp sau á mang ra còn được hai chân. Nếu đi chùa tụng kinh sám hối thì may ra tiếp sau còn hai chân. Mà nếu mà mình cứ tham lam, mình ham danh, ham quyền, ham tiền, ham cái này cái kia thì ác hẳn là phải tạo nghiệp. Có tác ý mà, tác ý thì tạo nghiệp. Mà hết tạo nghiệp thì sao? Sanh tử luân hồi. Mà tùy theo cái nghiệp xấu hay cái nghiệp tốt. Nếu cái nghiệp tốt á, nghiệp thiện á, thì kiếp sau chúng ta giàu có hơn, quay trở lại đây mới bà có thể kiếm được cái ông chồng cũ dễ thương hơn. Năm nay ông càng nhằn nhưng mà kiếp sau á, ông dễ thương hơn, phải không? Đúng là muốn càng tạo không? Kiếm nữa phải không? Thấy có vẻ lắc đầu hết trơn rồi. Thấy mấy ông thấy ngọt mùi quá vậy. Thế thành thử ra tùy theo cái nghiệp mà chúng ta sẽ quay trở lại đây. Nghiệp xấu chúng ta sẽ đi theo cái nghiệp xấu, mà nghiệp tốt chúng ta sẽ đi theo cái nghiệp tốt. Thế thì giờ các bác cũng đi luôn phải không? Muốn đi luôn phải không? Muốn đi luôn thì phải buông. Đức Phật nói đạo của ta là đạo giải thoát, mà muốn giải thoát thì buông xả. Thứ nhất buông cái gì? Buông cái thân, buông cái ngã. Với ta là ngon lành nữa nè, ta là có trí tuệ nè, ta là giàu có nè, ta là có quyền nè, tức là cái gì cũng là ta. Rồi còn thêm cái của ta nữa, tức là ngã sở gì? Ngã sở tức là cái của ta và cái ta. Thế thì giống như có khác gì cái hồi nãy chúng tôi nói với quý vị, có cái bà đó, bà tới cúng chùa có một cái nải chuối, đĩa xôi, hai chén chè, xin 1000 thứ. Thì quý vị cũng vậy chứ có gì đâu, phải không nào? Chúng ta tu, chúng ta đã coi Phật, mà cái gì cũng xin thêm mà, thêm nhà, thêm cửa, thêm tiền, thêm quyền, thêm danh. Chúng tôi ở bên thỉnh thoảng chúng tôi đi Hoàng Pháp á, ở bên Việt Nam á, nhất là miền Bắc á, có nhiều khi đó ở trong chùa đó có nhiều vị á cư sĩ, nhưng mà họ sống lâu, họ lên lão làng, cái họ vô đó họ làm chủ lễ, họ bảo thầy làm gì thầy làm cái đó, mà thầy không làm thì họ buồn. Chúng tôi rất sợ quý vị buồn. Quý vị biết tại sao không? Tại vì trong chung á có chép Đức Thế Tôn có dạy á, khi mà con người ta nổi sân á là bị đọa xuống địa ngục vô giá, mà chúng tôi không muốn ai xuống địa ngục vô giá hết á. Tại sao quý vị biết không? Tại sao mà chúng tôi lại sợ quý vị xuống dưới địa ngục? Tại vì là tu sĩ, chúng tôi có phát một cái nguyện là quý vị đi đâu chúng tôi đi đó, quý vị xuống là chúng tôi lại xuống, trên đầu quý vị lên. Cho nên thôi chúng tôi năn nỉ quý vị từng xuống tâm nghiệp chúng tôi, phải không? Mà tôi buông đi, buông hết đi để mình giải thoát. À quý vị, con buông thì nó mới nhẹ như cái bà hương đó, nó nhẹ nó bay lên trời. Còn giờ mình cột vô cái này cái kia đủ các thứ làm sao nó bay nổi, phải không? Thế thì làm sao để chúng ta buông được nguyên cái gì? À, đó là cái đề tài ngày hôm nay chúng ta sẽ tham khảo với nhau qua cái đề tài là thần táo ngộ thiền sư. Giờ kể chuyện đi, nãy giờ nói giáo lý mà quý vị nghe nó cũng nhức đầu, mà nhiều khi nó cũng hoang mang. Câu chuyện nó như thế này: có một cái ông nông dân đó, ông nghèo, bữa nọ đó ông mất cái con gà, ông không biết làm sao, ông tìm cái con gà, ông mới chạy ra ngoài rừng đó, ông thấy có cái bếp lò nó lâu ngày rồi, thì ông nghĩ theo dân gian nói đó, cái bếp lò là con thần táo, mà ông thần táo linh lắm, ông thần táo biết hết rồi, thành thử là ông mới quỳ xuống lại, ông lại ông thần táo. Nó nói con lại ông thần táo, con tin ngài lắm, bây giờ con mất con gà, thần táo nếu cho con kiếm được con gà con cúng cái nải chuối, con gà đổ nải chuối thì cũng vừa vừa ha, có vậy xứng đáng lắm không? Cái từ tình cờ có một con ma đói, hồi xưa làm quan nhưng mà nó mê mờ, nó không biết xưa ông làm quan ở cái vùng đó, nhưng mà ông chết rồi ông không biết thế nào là sinh tử. Ông cứ nghĩ là làm quan nó là ngon lành, cho nên khi chết là ông vẫn nghĩ đó là làm quan, ông không có nghĩ là ông chết, mà ông cứ nghĩ ông vẫn còn làm quan. Ông đi ngang đó, đói thì đói, nhưng mà thấy tự nhiên có cái thằng cha này mặt ngoài nó thông minh sáng lắm, nhưng mà sao nó lại lại cái bếp lò, rồi nó xin nó đi tìm cái con gà. Thì đương nhiên con ma thì nó phải thấy con gà đâu chứ phải không quý vị? Nó chỉ đi, nó chỉ cho ông. Ông mừng quá, ông tìm được con gà, mày cho ông cúng nó cái này chuối. Thế rồi cái công chuyện nó đồn khắp làng, mọi người ai cũng nói cái ông thần táo linh, mỗi lần mất con trâu, con bò, con gà, con chó, con gì lại cứ lại xin ông chỉ hết. Tại vì con ma mà thì tự nhiên nó thấy là cái gì, nó thấy rất rõ là nó đâu đâu, nó kéo lại nó chỉ, hay là kiếm được. Rồi cũng có một trường hợp đặc biệt, hai vợ chồng đó không có con, ở nhau lâu quá không có con, lại cũng rờ đầu ông thần táo, rồi cũng rờ đầu ông thần táo, tự nhiên sao cũng có con, tôi cũng không hiểu tại sao mà nó có con được. Rồi cái cúng kiến lung tung hết. Thế rồi một ngày cái chuyện đó nó xảy ra mấy năm trời, ông thần táo rất là linh, ai cũng tin ông thần táo rất là linh thiêng. Thế rồi một ngày có một vị thiền sư, ngài đi ngang, chúng tôi đi nhờ giống tìm cái vị thiền sư đó để cho quý vị đi tìm ha, tìm ở trong kinh có đó, để mà quý vị á phải đi tìm, quý vị hỏi mới hay, chứ thầy nói ra hết nên đâu có hay. Ông vị thiền sư đó đã chứng đắc rồi, ông tới nơi ngài á thấy cái bếp lò, rồi ngài nghe người ta đồn nói cái bếp lò linh, ông mới cầm cái cây thiền trượng, ông gõ là trong cái bếp lò cả. Ông nói mày vốn là đất sét mà thành linh từ chỗ nào, bản chất của mày là đất sét, rồi người ta nằm lên, không cái gì đâu mà linh cứ không linh. Khi nghe một câu như vậy thì lập tức cái bếp lò nó vỡ ra, và sau đó thì xuất hiện ra một cái ông quan hia máu đạp màn, nhưng mà cái đó là ông chết rồi mà ông vẫn hiện ra. Ông quỳ xuống lễ vị thiền sư ba lạy. Ông ấy bạch thiền sư, ông khóc ròng à, ông nói con nhờ ngài khai ngộ cho nên nay con mới hiểu được cái chân lý của Phật pháp, cho nên nó con được giải thoát. Ông khóc, ông ơi, mấy năm trời nay vì con cứ nghĩ con là ông thần táo, cho nên con cứ kẹt ở cái chỗ này, con không có đi đâu được hết, con không có giải thoát được. Con cứ nghĩ con là ông thần táo mà, rồi chúng nó lại nó cúng cái này cái kia rồi con đi tìm cho nó. Cho tới giờ này con vẫn nghĩ con là ông thần táo linh thiêng. Cho tới khi ngài nói ra một tiếng, ngài nói rằng cái bếp lò này nó bằng cái xét, con mới ngộ ra được cái lý duyên sanh, duyên sanh duyên diệt, con ngộ ra được, cho nên nay con giải thoát, nay con đi. Thì thôi con xin đảnh lễ thiền sư ba hạnh vì ngài đã khai ngộ cho con. Cái vị thiền sư mới nói chứ ta chỉ nói cái thứ của ngươi có sẵn, cái tà của chùa này người cái gì đâu, cái gì của nhà ngươi là có sẵn rồi, Phật tánh tánh giác rồi cái gì nó cũng có sẵn hết, chúng ta có cho cái gì đâu. Thế thì thông qua ông nói đúng, ngài nói là đúng, nhưng mà nếu như không nhờ ngài chỉ cho con thì con cứ mê mê mờ mờ ở trong cái bếp lò này 6-7 năm trời nay, con là ông thần táo không à, con đợi sôi đợi chuối đợi quả không à, mà con không có đi, cho nên con không có thoát ly sanh tử, con không có ra khỏi cái sanh tử luân hồi, con cứ ở trong này con mắc kẹt. Nay ngài khai ngộ, con thấy được cái chân tánh của con mừng quá, con đã lễ ngài, con đi luôn. Đấy, quý vị thấy không? Ham ba cái chuối xôi quản rồi cái mắc kẹt là ông thần táo, mấy năm trời ông thoát ra được. Rồi bây giờ quý vị tu kiểu nào mà vị tu nè, chúng ta đạo tràng này trang nghiêm dễ sợ, áo tràng mặt đầy hết, mà áo tràng đâu quý vị thấy sao, thấy giống con Phật chưa, hơi hơi giống bao, giống bên ngoài này đó, nhưng bên trong thì sao, tham sân si có bỏ chưa? Nếu chưa bỏ được tham sân si thì chúng ta chỉ là ma, tại vì Phật đó là vứt bỏ tham sân si, mà con Phật đó thì cũng vứt bỏ tham sân si. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm có nói rất rõ, làm tất cả các thiện nghiệp mà không có Bồ Đề Tâm thì chỉ là ma sự. Ma sự, làm tất cả các thiện nghiệp, thiện nghiệp là gì? Quét chùa, mua chuối, mua hoa, tụng kinh, thấy người nào đến thì sang đó giúp đỡ mọi người, cúng dường chư tăng, in kinh ấn tấm, xây chùa, tất cả cái đó gọi là thiện nghiệp, nhưng cũng chỉ là ma sự, không có được một chút công đức nào. Khi Tổ Đạt Ma ở bên Trung Quốc đi sang gặp vua Lương Võ Đế, quý vị nghe câu chuyện đó rồi, cái gì vua Lương Võ Đế hỏi về chức cấm xây 82 kiển chùa, in cả hàng trăm ngàn quyển kinh, cúng dường cả 10.000 chư tăng ni, như vậy có một chút công đức nào không? Tổ hỏi, Tổ nói không, không có chút công đức nào hết. Phủi vậy, tại sao vậy? Tại vì ông mong cầu, ông làm, nhưng mà ông nghĩ rằng ta đang làm đây, ta làm để được gom góp thêm tiền cát, tiền bạc, tiền lẻ, tiền xu, tiền ống, tiền hào, tiền penny gì đó, đủ các thứ. Làm mấy cái thứ đó thì có phước chứ. Ở trong kinh có nói rất rõ, làm tất cả các việc dính liếu tới Phật sự đều có phước. Nhưng mà có phước là đi đâu quý vị biết không? Nếu không có Bồ Đề Tâm thì quý vị phải quay trở lại đây hưởng. Các cá này, đi chùa nhiều này, cúng dường Phật nè, hoa nè, không? Quét chùa, công đức quá trình không? Đó phước ạ. Có phước nhiều, tiếp sau quay trở lại đây đẹp gái hơn, rồi là giàu có hơn, có ông chồng xinh xắn. Nhưng mà thoát ly sanh tử thì không bao giờ. Tại sao thế? Tại vì không có Bồ Đề Tâm, không thấy được cái chân tâm thường trụ của mình, tâm Phật riêng của mình, có sẵn ở trong mình. Ở trong kinh Pháp Hoa nói rất rõ, mỗi vị đều có Phật tánh ở trong mình mà mình không thấy. Mình không thấy cho nên mình hành xử giống như là cái người không có Phật tánh vậy. Ở kinh Pháp Hoa nó có một câu này: trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Cái trên lưỡi sen hồng phóng hào quang là cái gì? Quý vị tục ngoài á, kinh Pháp Hoa, hào quang là trí tuệ, lưỡi là cái miệng của mình. Và cái lưỡi đó, nó tự ở trong cái thân này ra, cho nên cái thân nhơ uế, cái thân đầy đủ tham sân si hỉ nộ ái ố ai lạc dục. Mà khi chúng ta đưa cái lưỡi ra, tức là chúng ta nói, mà nói bằng câu có trí tuệ, hào quang là trí tuệ. Trên lưỡi sen hồng là giới hạnh, tượng trưng cho cái sự thơm tho. Thế khi lời nói ra của một người Phật tử là lời nói không ngã sở bỉ thử, lời nói yêu thương, lời nói tha thứ, lời nói đùm bọc, thì lời nói ấy mới gọi là trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Quý vị thấy rõ chưa nào? Kinh chép rất rõ, quý vị tuần hàng ngày, còn quý vị có hiểu không? Bởi vậy cho nên ở trong kinh đó, Đức Thế Tôn mới nói kẻ nào tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Tại sao là phỉ báng Đức Phật? Tại vì quý vị hành tà đạo, quý vị chắc rằng phải như thế này, phải như thế kia, là tự nhiên mình cột mình vào trong cái khó, cột mình vào cái chỗ kẹt để rồi sanh tử luân hồi. Đức Phật dạy buông mà, buông xả hết tất cả đều được buông. Tại sao? Tại vì các thứ ấy đều vô thường, nó không có thật. Cái thân này chẳng qua chúng ta, tại vì chúng ta có cái nghiệp cho nên chúng ta mới phải vào đây, cũng vì nghiệp cho nên chúng ta mới mang cái thân vào đây. Và cái nghiệp ở đâu ra? Chúng ta tạo nghiệp. Trong kinh Pháp Cú nói rất rõ, chúng sanh tạo nghiệp, và nghiệp dẫn chúng sanh vào sanh tử luân hồi. Giống như cái trò chơi cú bắt á, chúng ta cứ tạo ra nó rồi nó dẫn chúng ta vào sanh tử luân hồi, không ra khỏi. Thế thì bây giờ nếu muốn thoát ly sanh tử thì ngưng, không tạo nghiệp nữa. Cái nghiệp cũ đã lỡ rồi thì chúng ta trả hoan hỷ vui vẻ, cái nghiệp mới thì đừng có tạo nữa. Tạo nữa thì sanh tử luân hồi. Nghiệp là gì? Nghiệp là một cái hành động có tác ý được lặp đi lặp lại nhiều lần. Quý vị thấy cái chữ tác ý nó quan trọng lắm. Quý vị khởi được cái ý là lập tức tạo nghiệp. Như cái mũi tên đã bắn ra hay như viên đạn đã bắn ra thì nó phải cái vật ra khỏi nòng súng rồi thì không có cách nào mà kiểm soát nó được hết. Nó theo cái đà của nó đi thôi. Khi quý vị tác ý thiện thì được phước, mà ý ác thì chịu họa. Ác hay thiện đều là nhân quả, mà nếu có nhân quả thì quay trở lại đây. Nếu ác thì phải trả, mà nếu thiện thì được hưởng. Quay trở lại đây để tiếp tục hưởng hay là trả những cái gì mình đã tạo ra. Giờ quý vị có muốn quay trở lại đây không? Có nhiều bà nói kiếp này ông xã còn thương con, kiếp sau con quên gặp ông nữa. Kiếp này một kiếp chưa có đủ. Có ai muốn quay trở lại ông xã mình kiếp nữa không? Không bắt đầu hết trơn ha. Thương thì thương thiệt, nhưng mà dứt khoát là không quay lại. Nhân sinh một kiếp đã khổ lắm rồi, bây giờ quay lại đây nó làm chi? Cho nên chúng ta tu đạo Phật là chúng ta phải hiểu rốt ráo. Phật nói là buông. Mà nếu chúng ta không buông thì chúng ta gieo thêm nhân quả, và đương nhiên chúng ta quay trở lại đây để trả hay là để hưởng. Quý vị muốn quay trở lại để trả hay hưởng không? Chắc chắn là không. Thôi bây giờ ráng tu buông đi, để chúng ta cùng về có cực lạc. Muốn về có cực lạc thì phải buông. Chúng tôi có mấy câu thơ chí biến với cái chuông, chúng tôi tặng các bạn chút xíu mà. Chuông buông mà người không buông, địa ngục ơi có buồn hay không? Chuông quý vị nghe đến tiếng chuông nó buông buông buông, đánh tiếng chuông nghe kêu mình. Nhưng mà người không buông, người không buông thì địa ngục mở, địa ngục mở tại vì nhân quả báo ra. Địa ngục mở thì chúng ta chưa cảm, chúng ta ở trong địa ngục. Chúng tôi lo cho quý vị ở địa ngục không phải chúng tôi thực tế đâu, mà chúng tôi biết các tu sĩ đều có cái nguyện khi đi làm tu sĩ có hứa với Phật, nơi nào chúng sanh khổ thì con sẽ đến. Bây giờ chúng sanh bên ngoài nó không chịu, nó cứ làm ác, nó đi xuống địa ngục thì tu sĩ cũng phải đi xuống dưới độ nó. Tội nghiệp chúng tôi quá, mang cái gì tội nghiệp của thầy quá. Thôi quý vị năn nỉ quý vị buông đi ha, để về cực lạc, về cực lạc á, chứ đừng có ở đây nữa. Ở đây khổ quá, ở đây á giống như là chúng ta so sánh giữa Việt Nam với Mỹ. Quý vị hồi xưa ở Việt Nam ha, thiếu thốn rồi thuốc men không có thì nó giống như cõi cõi ta bà. Ở Mỹ nó giống như cực lạc á ha, không làm mà cũng có tiền xài đó, chứ không quá. Mà quý vị thấy ở chùa này nó còn là cực lạc nữa. Ở trong kinh A Di Đà nói thì sao, có cực lạc là ở nơi ấy không cần nấu ăn vẫn có, không có ăn chỉ có tưởng là có ăn thôi ha. Quý vị tới chùa có ai nấu không, tự nhiên có ăn hết trơn, giống cực lạc hết sức vậy đó. Vậy mà không chịu tới chùa ha, nó cứ ở nhà mà không chịu tới chùa làm sao được. Nào thế thì bây giờ nói tóm tắt, chúng ta phải buông nếu chúng ta muốn tìm cái sự giải thoát. Giải thoát thì chúng ta phải buông, mà buông nó không dễ chút xíu nào hết. Tại sao vậy? Tại mấy chục năm nay rồi chúng ta có cha có mẹ có vợ có con có anh em có nhà có xe, bây giờ buông thấy khó quá bạn quý vị. Tại sao vậy? Tại vì nó tiếc, tiếc buồn vui vậy. Tiếc nhà, tiếc cửa, tiếc danh, tiếc quyền, tiếc cái áo, tiếc cái giày, cái dép, đủ thứ. Rồi bây giờ kể cả cái mái tóc nó cũng còn tiếc nữa chứ đừng có nói cái gì. Bây giờ các bác còn xong là nói bây giờ cạo ở đầu có ai dám không, không dám. Tiếc cái tóc. Nhưng mà khi vô thường đế thì sao? Thì cái thân này cũng phải bỏ. Tốt các bác này chứ là cái người bạn thân nhất của các bác là ai? Mấy em nè, em nhỏ nè, người bạn thân nhất của các em là ai? Boys, who's your good friends? Who's your best friend? Your daddy? No. Mommy? No. Who's your best friend? No. The angel? Người bạn mà thân nhất của các bạn à, của các bác đó là ông thần chết. Tại vì cha mẹ anh chị em mà kêu mình làm cái gì đó mình còn cãi tới cãi lui, phải không? Nó khoan nó để làm cái này làm cái kia. Nhưng mà ông thần chết đứng tới vỗ vai mình đó là mình đi theo ông ngay, mình đâu có cực đâu, đâu có cực lắm đâu. Có ai cực lắm không? Có khoan khoan để tôi về tôi bàn giao cái nhà cho con tôi bàn giao cái xe cho vợ tôi bàn giao cái tài khoản trong ngân hàng cho vợ nhỏ tôi. Rồi tôi mới đi theo thần chết. Có không? Bao giờ ông lại vỗ vai mình một cái là mình đi theo ông, theo ngay. Trong một sát na đứng ngoài đường cũng theo, nằm trên giường cũng theo, vừa mới quỳ lại Phật cũng theo. Chúng tôi đã thấy rất có nhiều người vừa mới quỳ lại Phật trên chết điện, chết ngay lúc lại Phật ngay trên cái điện. Có người á leo lên giường chết, có người vừa mới mở cửa xe, mở cửa xe thôi một chân để lên trên ghế ngồi lập tức ngã xuống chết. Tức là sao mà ông thần chết ông quá thân hả? Ông lại bố mai mình đi, cái thân này mình còn bỏ à. Ông thần chết là thân nhất. Rồi bây giờ cái người nào mà thân thứ gì nữa? Người thứ nhất là ông thần chết rồi đó. Thứ gì là ai? Who is the second best friends? You don't understand. Next time I come here I'll teach you. Okay. À, thế thì cái người thứ gì á, quý vị biết lúc nào cũng đi theo quý vị là ai?
Nghiệp.
Nghiệp, đúng quý ba cho một tràng pháo tay rồi bằng chung đỉnh quá. Không một, à, cái nghiệp nó đi theo chúng ta, nó đi theo cái tinh trời góc biển, đi tới chỗ nào nó cũng đi. mình là tạo nghiệp rồi nghiệp nó đi theo mình. Đấy, hay quá, đặc biệt tuyệt vời. Thầy Khánh Quang số 1, cho thầy Khánh Quang cầm vào tay. Cái nghiệp á, nó làm cho chúng ta điên đảo và nó dẫn chúng ta sanh tử luân hồi. Nó là từ bản thân nhất. Khi chúng ta vào hòm á, cái thân còn phải bỏ, còn con nó đứng ngoài nó cười ha, nó đâu có đi theo. Lúc sống á, nó đi không xa nữa lúc. Thế mà mình á, mà đi cách xa không chịu đâu ha. Nhưng mà khi chết á, nó không có chịu rời mình đâu. À, cái nghiệp là nó đi theo mình. Con thì nó ở lại. Mình kêu nó, em ơi, đi theo anh vào hòm. Nó nói, thôi anh đi trước đi. Có bà nào cũng theo ông xã đi vào hòm không? Chắc chắn là không, phải không? Mấy ông cũng vậy, đâu có chịu mà đi theo mấy bà vô hòm. Phải bà đi trước thì sao? Đâu có dám. Cách đây 7 năm, chúng tôi ở bên Úc á, chúng tôi có một cặp vợ chồng đệ tử á, hai vợ chồng cũng có học, đều là kỹ sư, rất là giỏi, dễ thương. Ngày nào cũng đi chùa tới tụng kinh Pháp Hoa buổi tối. Cái bữa hôm đó ổng bị bệnh ung thư chết, và nhờ chúng tôi đi cúng. Tôi thì từ xưa đến giờ không có cúng đắc ma, mà tự nhiên cái người Phật tử này ngày nào cũng tới mình thấy mình thương quá mình mà đi. Cúng xong rồi 3 ngày sau bà gọi điện thoại nói, thầy ơi, nói gì nữa cúng rồi. Nó không, thầy xuống thì cúng nữa. Nói cái gì lạ vậy? Nó tối hôm qua ông về, ông về ở trong cái, ông ngồi ở trong cái ghế salon á, ông nói rót nước cho ông, rót nước cho ông uống. Cái tôi mới cười, tôi nói hồi sống không rời nhau nữa, ước giống như sàn cái đuôi. Bây giờ ông chết cũng nhớ vợ con, ông về thì mừng chứ tại sao lại nhờ thầy cúng. Nó không, thầy cúng thì cho ông đừng có về. Nó cái gì kỳ vậy? Còn sống là không rời nửa bước, bây giờ mới chết có 3 ngày mà cúng đừng cho mẹ. Nói con sợ quá. Rồi thầy cũng khăn gói, sáng thầy tới thì cúng. Cúng xong rồi 3 ngày sau bà gọi nữa. Nói cái gì nữa đây? Nó ổng bến về, mà kỳ này á, ổng không phải về một mình, ổng về một cái ông đen đen trên cái cung điện. Thì thầy đoán á, là chắc ông thổ địa. Tại vì á, thầy cúng xong rồi á, thầy nói đừng về thì ổng đâu có dám về mình. Ông mới thỉnh thần thủ liệt đi về chung. Ngồi ở ngay cái sân á, nói bà rót nước cho chúng tôi uống. Cái bà ngày nào bà cũng bị vậy, bà hết ngủ luôn, mà kêu đứa con gái bà nằm trong phòng chung với bà không dám ngủ, mở đèn sáng trưng. Cái 3 ngày sau bà thỉnh thầy xuống, thầy cúng. Cái bà nói thầy lần này thầy cúng á, thầy làm ơn nói ông đi luôn đi, đừng có quay về nữa, con khổ quá. Hồi xưa á, muốn cho khỏi khổ, bây giờ ông chết rồi đó, muốn ông đừng về nữa để khỏi khổ. Mâu thuẫn đó là có việc. Rồi chưa yên đâu, sau khi cúng cốc bèn bèn xong á, thầy đi về, thầy nói thôi, yên tâm rồi, kỳ này ông đi rồi, thầy nói đừng có bám, dính mắc nhiều kẹt. Phật tử phải tu học, phải biết, phải buông, chết rồi không chịu buông. Nói răn đe ông vậy á, vừa mới bước ra khỏi cửa, cái bà ra bà năn nỉ lên, khoan thầy, nói gì? Thầy là tôi cho con cái bùa. Hỏi chi vậy? Nó con dám ngay cửa để cho khỏi vô nhà. Cái gì thế tình đời không? Lúc sống thì không rời nhau nửa bước, nhưng mà chết rồi thì dám cái bùa ngay trước cửa đừng cho ổng vô nhà. Thế cái tâm của chúng sanh nó như vậy đó quý vị. Ở trong con người chúng ta nó có bốn cái tâm. Tâm thứ nhất là tâm súc sanh, tâm thứ nhì là tâm người, tâm thứ ba đó là tâm Bồ Tát, tâm thứ tư là tâm Phật. Bốn cái đó nó cộng nhau. Tâm xuất sanh là gì? Là nhu cầu cần thiết của một sinh vật ăn ngủ đói, với là phải đi chúng đồ ăn, không ăn tay chân nó run hết. À quý vị, nãy giờ có ai tay chân run chưa? Hơi khó giờ à, quý vị nghe rõ không? Cái tâm xuất sanh á, nó bắt mình là ăn nè, mà hãy ăn trẻ là tay chân mình run hết trơn. À, khát nước, ngủ cũng vậy. Sáng ra đó, thường thường mấy bác về mấy giờ? Quý vị ở đây về mấy giờ? Chúng tôi để ý có nhiều quý vị thể cái đồng hồ 5 giờ, nên 6 giờ tụng kinh. Mà 5 giờ đó thấy nó còn sớm, kéo nó về lên đắp tới cổ. tức là giống như soi lưỡi luôn. Vậy thì cái cuộc chiến đấu đó là chiến đấu gì? Chiến đấu giữa cái não và cái mềm ha, mà luôn luôn cái mềm nó thắng ha. Thắng cái gì? Cái mềm nó thắng, còn cái bộ não của mình là thua. Thế mình tu kiểu gì vậy? Tinh tấn quá ha. Coi như là mình không buông được. Tất cả quý vị ở đây, họ Đào, họ Trần, họ Nguyễn, họ Lê, à quý vị, còn thầy này họ gì quý vị biết không? Họ Thích. Đổi từ cái họ Trần, họ Nguyễn, họ Lê sang cái họ Thích nó dễ ở lên nó xả bỏ hết xin họ giới đi tu là được, không thích hả? Nhưng mà làm dễ không? Khó quá. Tại sao vậy? Tại vì nó có một khúc chính giữa, cái họ chính giữa. Trước khi đổi họ Trần, họ Nguyễn, họ Lê sang họ Thích, nó phải đổi sang cái họ khác nữa. Quý vị biết họ gì không? Họ Tiếc, Tiếc Phù Hộ Nghìa, Tiếc Nhà, Tiếc Cửa, Tiếc Chồng, Tiếc Vợ, Tiếc Con, Tiếc Nhà, Tiếc Xe, đủ các thứ. Tiếc cho căn nhà nào? Phải buông được cái đó thì mới có thể đổi thành họ Thích được. Mà nếu quý vị buông được thì quý vị sẽ được giải thoát. Hồi xưa đó, ở thời Đức Phật đó, biết bao nhiêu vị cư sĩ người ta không chính đắc vậy, nhưng ngài rất cô độc á, lấy vàng để lót mua cái vườn làm cái tịnh xá kỳ liên cho Đức Phật. Ông cũng chính đắc vậy, đâu cần phải cạo đầu phải không? Nhưng mà nếu quý vị không buông được thì hỏng, chẳng ăn thua gì hết. Tốn bao nhiêu bộ kinh cũng thế thôi, được chút xíu phước đức chứ không giải thoát được. Thế thì bây giờ quý vị muốn đi cực lạc ha, nó giống như cái bong bóng á, mà nếu nó bay nhẹ thì nó bay lên tới trời, còn nếu mà nó bay mà nặng quá thì là nó hả? Bay nặng quá nó có bay nổi phải không? Cho nên đó, mình phải bỏ bớt những cái đồ lĩnh kỉnh, đồ nặng á, phải dùng bỏ đi. Ở bên Mỹ này chúng tôi thấy có nhiều nhà đó mua đồ sắm, quần áo sắm, đồ đạc nhiều lắm mà không để trong nhà. Quý vị có để đâu không? Quý vị mua đồ đạc nhiều lắm, bếp núc mua tùm lum hết. Chúng tôi tới thăm nhà chúng tôi biết để trong gara, để trong gara nó đầy ra nó hết. Rồi cuối cùng sao? Cái xe hơi đem ra ngoài đường. Cái đồ nhỏm thì để trong gara, cái xe hơi thì mắc tiền mua 20-30 ngàn thì lại đem để ngoài đường. Quái hoàng của quý vị. Cái Phật tánh của mình là cái xe hơi, đó là mình phải chăm sóc nó. Đằng này á, mình đi mua ba cái tham sân si, ba cái vật chất, ba cái khen chê buồn phiền đó, mình nhét trong cái là gia thức của mình cho nó đầy trong đó. Mà nhét trong đó rồi sao? Nó đâu còn chỗ nào nhét cái Phật tánh nữa ha. Cho nên phải đẩy nó ra ngoài đường nữa ha. Cô đơn lành lão. Mà tu kiểu đó thì sao? Không tới Tây Phương được đâu, tới Tây Ninh à. Tới Tây Ninh rồi chứ không tới Tây Phương nổi. Tốn kiểu đó mà, đồ đạc thì bỏ trong gara à. Còn cái quý nhất thì bỏ ngoài đường. Chúng ta phải chăm sóc cái phần tâm linh của chúng ta. Nó nói hai thức ăn, ăn cơm ăn gạo là để nuôi cái thân, mà ăn pháp, tức là pháp thật ấy, để nuôi cái phần tâm linh. Thì chúng ta mới có thể về với Đức Phật A Di Đà. Hiểu quý vị muốn về Đức Phật A Di Đà phải không? Muốn về Đức Phật A Di Đà thì quý vị nên nhớ nè, phải niệm Phật nhất tâm bất loạn. Khó quá hả? Khó quá hả? Khó lắm. Tại vì Nam Mô, không biết còn tụi nó uống sữa chưa, A Di, không biết cửa nhà phá chưa, Đà Phật, không biết cái đèn ngọc cao này ai đóng chưa dùng chưa. Tức là có 1000 thứ ở trong đầu, nó không có phải nhất tâm bất loạn mà tới 1000 thứ loạn luôn. Mà tu kiểu đó thì sao? Đi đâu? Ở trong kinh Nikaya, trong kinh Nikaya, ngài A Nan tới hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, người chết đi từ đâu? Quý vị muốn nghe không? Sắp tới giờ rồi, ai đó đúng không? Ngài A Nan tới hỏi Đức Phật, người chết đi về đâu? Đức Phật mới nói với Ngài A Nan, này A Nan, giống như cái cây ngoài rìa rừng đó, nó nghiêng về hướng nào trong lúc nó sống thì khi chết nó sẽ đổ về hướng đó. Quý vị lúc sống á, nghiêng về hướng nào thì khi chết nó sẽ đi về hướng đó thôi. Nếu trong suốt một đời quý vị làm tất cả mọi việc thiện với Bồ Đề Tâm, buông xả giữ cái hạnh ba la mật thì chắc chắn bảo đảm là quý vị sanh thiên, không muốn cũng bị đuổi về cõi thiên, không có chạy vào được hết. Giống như cái cây lúc sống nó nghiêng về hướng nào thì khi chết nó phải đổ về hướng đó. Còn nếu khi sống mà quý vị tham sân si, nơi sắc thinh hương vị xúc pháp xấu căn đều bị ô nhiễm mắt tai mũi, thấy là ưa thích buồn phiền ưa ghét, nghe người ta khen thì thích, mà nghe người ta chê thì buồn phiền, tức là chiêu cảm địa ngục mở cửa ra là chui vào. Hàng ngày chúng ta sống trong địa ngục mà chúng ta có biết không? Đó, tu là cái chỗ này. Nếu trong từng sát na quý vị thấy rất rõ cực lạc là ở nơi mắt tai mũi, con mắt nhìn mà tâm hoan hỷ, cái lỗ tai nghe mà tâm hoan hỷ thì đó là cực lạc. Còn con mắt nhìn mà khởi phiền não, cái lỗ tai nghe mà khởi giận dữ thì ngay chỗ đó là địa ngục. Mà nếu bây giờ mình cứ sống trong địa ngục hàng ngày hàng giờ thì sao? Thì khi chết chắc chắn là về địa ngục chứ đi đâu. À, quý vị, Đức Phật nói với ngài A Nan ở trong kinh Nikaya, cây lúc sống nó nghiêng về hướng nào thì lúc chết nó sẽ đổ về hướng đó. Quý vị, ngày hôm nay chúng tôi có cái duyên lành được thầy Khánh Quang rất là từ bi cho chúng tôi có cơ hội giao duyên với quý vị ngày hôm nay. Tại vì đạo Phật nếu không có giao duyên thì không độ được nhau, không giúp được nhau, cho nên phải có giao duyên. Chúng tôi để nói vài câu với quý vị và cũng có vài lời khuyên. Nếu quý vị nào mà muốn vãng sanh được là giải thoát ra khỏi cái đau khổ kiếp này thì phải buông, không có cách nào khác đâu. Cây lúc sống nghiêng về hướng nào thì khi chết sẽ đổ về hướng đó. Nếu quý vị làm tất cả các việc thiện mà tâm không câu chấp, không mong cầu giống như là ba la mật thì đương nhiên khi chết chắc chắn sanh thiên, không có cách nào hết, không có muốn về cõi trời cũng bị đuổi về cõi trời. Mà nếu quý vị làm ác, có mong cầu cách mấy cũng bị xuống dưới địa ngục, không có chạy đâu khỏi hết. Rồi bây giờ có nhiều người á, nghe nói về hôm trước á, có chạy lại hỏi chúng tôi, nó là thầy, con biết thầy á, cũng gần có trên, thôi giờ con cúng dường thầy khá khá, rồi giờ thầy tâu với có trên cho con về có trên. Được không quý vị? Nghiệp là nghiệp ai nấy, nấy tạo. Thầy đâu có làm được chuyện đó, Phật còn chưa làm được mà. Quý vị làm ác thì quý vị đi xuống địa ngục, chứ Phật đâu có thể nào mà biến quý vị thành Phật được, phải không? Ở trong kinh Nikaya, khi ngài A Nan tới hỏi Đức Thế Tôn là vấn đề cầu siêu thì cái người chết có siêu không? Đức Thế Tôn nói cái người nó chết nó đi theo nghiệp, nó tạo ra nghiệp ác thì nó đi xuống địa ngục, giống như là cục đá mà rớt xuống dưới giếng. Bây giờ nó chưa tan đứng ở trên miệng giếng, nó tụng kinh, cục đá nó có trồi lên không? Cục đá nó có trồi lên không? Thì nhà nó gặp Đức Thế Tôn không bao giờ có thể được. Thế Đức Phật nó cũng như thế, người chết mà nó tối ngày nó tạo nghiệp ác, tham sân si ở thân khẩu ý đều bị ô nhiễm, ý thì ý ác, miệng thì nói ác, tay thì làm ác. Rồi bây giờ bảo lúc nó chết rồi nó cúng dường chiêu tăng 100 vị đứng ở trên miệng dưới mà tông thì nó cũng đi xuống địa ngục, chứ nó không có chạy đâu. Cục đá rớt xuống dưới giếng mà chưa thánh tăng chứng a la hán cầu nó còn không trồi lên, thì làm sao mà có cái chuyện mà nhân quả thì có bằng bao, làm ác thì đi theo cái lỗ ngã. Cho nên bây giờ đó chúng tôi gieo duyên với quý vị, chúng tôi nói sơ sơ thôi, nhiều lắm mà không nói được, tại vì tới bây giờ quý vị phải ăn pháp thực, nhưng mà nó cũng phải ăn cơm, không có đói rồi nghe cái lỗ tai nó lùng bùng ha. Cho nên đó, thôi bây giờ kỳ này chúng tôi gieo duyên với quý vị một chút thôi. Hôm trước, cách đây 2 hôm, có một vị Phật tử ở trong chùa này, có ghé ngang cái chùa Linh Ứng, có có đưa chúng tôi mấy chục cái đĩa, chúng tôi chép được đâu khoảng 30 cái rồi. Tức là những cái bài giảng mà chúng tôi tổ chức một khóa tu một tháng ở tại Houston á, cho 30 vị, có 60 bài giảng thì chúng tôi chép về cái nghiệp, về sinh tử luân hồi, giải thoát được sinh tử luân hồi, cách tu như thế nào. Thì chúng tôi sẽ để cái bản chánh ở đây, một cái vị á hoan hỷ phát tâm chép ra cho bạn bè của người bỏ, để mà người ta nghiên cứu, để người ta biết đâu người ta nghe cái gì đó người ta ngộ ra được thôi, người ta giải thoát. Cái đó quý vị là coi bố thí pháp, bố thí pháp rất là thù thắng, cái công đức nên rất là vô lượng. Tháng tư mới rồi chúng tôi tổ chức khóa tu ở bên Houston. Thì ngày hôm qua chúng tôi có gặp thầy Khánh Quang, và chúng tôi cũng có bỏ ý là nếu như quý vị ở đây mà có cái nguyện muốn giải thoát về Tây Phương Cực Lạc, ra khỏi sinh tử luân hồi, thì quý vị thì chúng tôi sẽ quay lại đây giúp quý vị tu, có thể mở khóa 2 tuần hay là 1 tháng gì đó, để cho quý vị tu được an lạc. Và sau đó có cái mô hình á, có công thức quý vị cứ thế quý vị tu cho nó được an lạc. Khi chết, trước khi chết mình biết mình sẽ chết lúc nào, và khi chết mình sẽ biết chắc chắn mình đi đâu, không có hoang mang. Người tu Phật phải biết rõ ràng như vậy, còn nếu không biết rõ ràng như vậy thì không phải là tu Phật đâu. Đấy, làm tất cả các việc phước thiện mà không có Bồ Đề tâm thì chỉ là ma sự. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ như thế. Thì chúng tôi đang điều trụ khoảng tháng 8, nếu có duyên chúng tôi quay trở lại Mỹ, chúng tôi sẽ mở cái khóa tu là Bồ Đề Tâm, quán Bồ Đề Tâm Pháp, để cho quý vị nhìn thấy cái tâm của quý vị. Khi quý vị cầm ly nước lên, quý vị biết cái tay đang cầm, cái tâm nào sai sự quý vị đang cầm, và cái tâm ấy nó nằm ở chỗ nào, biết rất rõ. Mà như vậy lâu ngày rồi, cái tâm nó rỗng rang, nó rỗng rang, nó thanh tịnh, mà nó giống như cái bà luôn á, cái bong bóng á, thì khi mà người ấy nhắm mắt, nó bay lên trời, nó bay, nó sang thiên, nó không có chạy lộn xộn, nó không có đi lạc. Quý vị ngày hôm nay có hai chân là phước báu vô lượng. Ở trong Kinh Đức Thế Tôn nói với ngài Anan á, giống như con rùa mù 500 kiếp mới trồi đầu lên một lần, thì con người cũng thế. 500 kiếp mà con rùa mù trồi đầu lên mặt biển tìm cái bọt cây chui vô không khó, không khó, sinh ra được là người còn khó hơn thế nữa. Mà nay quý vị thấy không những là người mà mắt tai mũi có đầy đủ phải không? Tức là cái phước báu quý vị gieo trồng từ vô lượng kiếp rồi. Này nếu quý vị mà không tiếp tục tu nữa, kiếp sau á, kiếp này mình tham lam, tham danh, tham quyền, tham tiền, nổi sân, nổi si đủ các thứ, thì kiếp sau nó tăng gia số chân, thay vì 2 nó thành 4 chân hoặc là vô số chân, thì lúc bây giờ có phải khổ không? Mình đâu có cơ hội mình tu nữa phải không? Thành thử là thôi ráng. Bây giờ các bác cũng lớn tuổi rồi, đâu còn bao nhiêu thời giờ nữa, mà rủi vô thường nó đến, mà mình chưa có hoàn thành cái công việc tu của mình, cái mình đi lạc đường á, lạc đường cái mình đi xuống địa ngục. Còn nếu đầu thai quay trở lại đây thì mình lại mang á 4 chân hay là vô số chân, thì có phải tội nghiệp không? À quý vị, cho nên thôi ráng đi, buông à, chuông buông mà người không buông, địa ngục ơi có buồn hay không? Ở trong Kinh Pháp Cú có một câu như thế này mà chúng tôi sẽ mượn để gửi đến quý vị trước khi chúng tôi chấm dứt cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Đức Thế Tôn dạy như thế này: đường này đến thế gian, đường kia đến niết bàn, là đệ tử của Phật hãy ghi nhớ rõ ràng. Có hai con đường, một con đường dẫn tới thế gian và một con đường dẫn tới niết bàn. Nếu là đệ tử của Phật thì biết con đường mà nó đi như thế nào, cứ thế mà làm. À quý vị, Đức Phật nói rất dễ, tu thành Phật không có khó đâu. Buông tham sân si, giữ tròn thân khẩu ý đều thanh tịnh, thì ngay chỗ đó chấm dứt nghiệp và thoát ly sanh tử luân hồi. Ngày hôm nay chúng tôi có một chút duyên lành tới đóng góp, và hy vọng là cái món quà nhỏ nhỏ cũng làm quý vị có cái niềm hăng say trong Phật pháp tu học tinh tấn. Trước hết chúng tôi xin thành kính tri ân thầy trụ trì Khánh Quang. đã có được từng đi tạo điều kiện cho chúng tôi gặp các bác và quý vị, và chúng tôi cũng cảm ơn quý vị ngày hôm nay đã đi chơi đi casino và ngày hôm nay là tu tập ở đây nghe pháp tu học rất là tinh tấn. Con đi sinh tập, chúng tôi xin cầu chúc tất cả quý bác buông xả được hết để rồi cuối cùng là thoát ly ra khỏi sinh tập. Kiếp này là kiếp chót, kiếp sau mà nếu có quay lại mà lỡ kẹt á, chút này ráng tu lau tượng Phật quét sân chùa, mà tiếp sau lỡ mà có quay lại đây thì cũng là người mà nhất định đừng làm người thường thường như thế này, đừng có tóc tai dài bắt chước chúng tôi nè, làm thì tu quá cho nó giải thoát luôn á. Kiếp sau nếu quay lại thì cũng làm bằng sư để cho nó giải thoát luôn, còn nếu mà kiếp này mà đủ duyên á thì đi luôn về cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi sẽ dành ra khoảng vài phút nếu các bác có câu hỏi nào còn nghi ngờ. Có ai có câu hỏi nào không? Nếu các bác không có câu hỏi nào, chúng tôi xin thỉnh các bác chúng ta cùng hồi hướng.